Việt Nam trong dòng thời sự.
Báo chí trong nước trong những ngày gần đây đã liên tiếp loan báo một thông tin có thể được xem là phấn khởi cho ngành du lịch Việt Nam. Khách Trung Quốc bắt đầu quay trở lại. Phải nói là hiện nay, tương tự như nhiều nước trong khu vực, thậm chí trên thế giới, nhân tố Trung Quốc ngày càng đóng một vai trò đáng kể trong tăng trưởng của một ngành du lịch một nước. Vấn đề đặt ra là lợi dụng thế mạnh đó, chính quyền Bắc Kinh đã không ngần ngại sử dụng du lịch thành vũ khí để chèn ép các nước láng giềng có tranh chấp với Trung Quốc. Chính vì vậy mà sau sự cố giàn khoan Hải Dương 981 đã có một phong trào ủng hộ du lịch nội địa tại Việt Nam như một phương cách để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Chính quyền Việt Nam như cũng đã hỗ trợ cho xu hướng này bằng một phong trào được mệnh danh là Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam để khuyến khích du lịch nội địa. Trên lý thuyết, việc khích lệ du lịch ngay tại Việt Nam là một hướng tốt. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, vấn đề là giới hoạt động du lịch phải có những nỗ lực cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Ngoài ra, bản thân chính quyền Việt Nam phải có một chính sách khuyến khích thích hợp, điều chưa được thể hiện rõ trong đường lối đang áp dụng. Về tầm mức quan trọng của nhân tố Trung Quốc trong ngành du lịch Việt Nam, hãng tin Pháp AFP ngày 20 tháng 7 vừa qua ghi nhận rằng du khách Trung Quốc đã trở thành khối khách nước ngoài đông đảo nhất đến thăm Việt Nam, với cả triệu người, góp một phần không nhỏ cho doanh thu của ngành du lịch Việt Nam, vốn chiếm gần 6% GDP trong năm 2013. Nhật báo Mỹ The New York Times trong bài phóng sự ghi ngày 21 tháng 7 cũng ghi nhận rằng khách Trung Quốc chiếm khoảng 1/4 trong tổng số gần 4,3 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014. Tuy nhiên, trong tháng 6, sau vụ giàn khoan Hải Dương 981, số khách Trung Quốc đã giảm hẳn với tỷ lệ đáng kể là khoảng 30% so với tháng 5 trước đó. Hãng tin Pháp AFP đã cho số liệu cụ thể hơn về đà sụt giảm đáng kể của du khách Trung Quốc đến Việt Nam ngay sau sự cố Hải Dương 981 vào đầu tháng 5. Trích dẫn thống kê chính thức, AFP cho biết đã từ mức hơn 216.000 người vào tháng 4, du khách Trung Quốc đến Việt Nam chỉ còn là khoảng 194.000 người trong tháng 5 và gần 137.000 trong tháng 6. Đà giảm này vẫn tiếp diễn trong tháng 7. Báo chí trong nước mới đây đã trích dẫn số liệu chính thức. Theo đó, vào tháng 7, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tiếp tục giảm 28,8%. Đó là chưa kể đến du khách đến từ thị trường có nhiều người nói tiếng Hoa như Hồng Kông, Malaysia, Indonesia. Đối với hãng tin Pháp AFP, sự sụt giảm của lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam sau khi Hà Nội kiên quyết chống lại vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm trong thềm lục địa của Việt Nam là điều dễ hiểu. Vì Trung Quốc có truyền thống sử dụng du lịch quốc tế như một biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép. Hãng tin Pháp đã trích dẫn một bài nghiên cứu vào năm 2013 của giáo sư Tony Tse tại trường quản lý du lịch và khách sạn ở Đại học Bách khoa Hồng Kông. Theo đó, xin trích, du lịch hướng ngoại có thể được chính phủ Trung Quốc sử dụng như một hình thức tấn công. Vị giáo sư này đã nêu bật ví dụ của Philippines và Nhật Bản. Hai nước đã bị Trung Quốc tấn công bằng ngón đòn du lịch. Đối với Việt Nam, bài báo của AFP nhắc lại việc Trung Quốc đã tung bức cảnh báo vàng đối với du lịch qua Việt Nam, khuyến cáo người dân không nên ghé Việt Nam sau những vụ bạo động bài Trung Quốc hồi tháng 5. Phóng sự của báo New York Times cũng trích dẫn các chuyên gia trong ngành du lịch cho biết là khuyến cáo của chính quyền Bắc Kinh đã thúc đẩy hàng nghìn người Trung Quốc hủy bỏ các chuyến du lịch qua Việt Nam. Dĩ nhiên, số lượng du khách Trung Quốc sụt giảm đã gây thiệt hại cho doanh thu của ngành du lịch Việt Nam. Thế nhưng, theo một số nhà quan sát, không nên nghiêm trọng hóa điều này vì ngành du lịch Việt Nam có rất nhiều tiềm năng nếu khai thác tốt sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi sự lệ thuộc Trung Quốc trong lĩnh vực du lịch. Qua đó, hóa giải được vũ khí du lịch mà Bắc Kinh quen sử dụng để bắt nạt nước khác. Một trong những hướng là phát huy sức hút của Việt Nam nhắm vào các thị trường Âu Mỹ thay vì chạy theo Trung Quốc. Hãng tin Pháp AFP từng đưa ra một so sánh rất thú vị. Nếu du khách Trung Quốc bình quân chỉ ở Việt Nam 5 ngày và chi tiêu khoảng 300 đô la khi đến bằng đường bộ và 700 đô la khi dùng máy bay, thì một du khách châu Âu hay là Mỹ ở lại Việt Nam trung bình là 10 ngày và chi đến 3.000 đô la. Một hướng khác đang được thúc đẩy để bù đắp vào lỗ hổng do du lịch Trung Quốc gây nên là phát huy du lịch nội địa đối với chính người Việt Nam. Số liệu chính thức trong nước vào hạ tuần tháng 8 này xác nhận rằng du lịch nội địa tăng đều trong thời gian qua đã bù đắp cho đà sụt giảm của thị trường khách quốc tế, chủ yếu là khách nói tiếng Hoa. Doanh thu du lịch trong 7 tháng đầu năm 2014 do vậy đã tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2013. Để hiểu rõ thêm về những gì mà du lịch Việt Nam cần làm để khỏi bị Trung Quốc khống chế trong lĩnh vực này, RFI đã có cuộc trao đổi ý kiến với ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dã ngoại Lửa Việt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời câu hỏi của Thụy My, ông Nguyễn Văn Mỹ trước hết xác định xu hướng hiện nay liên quan đến nhân tố Trung Quốc trong ngành du lịch Việt Nam. Khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm trong lúc người Việt Nam cũng tẩy chay bớt đi du lịch Trung Quốc.
Người Việt thì họ dứt khoát, gần như là họ không đi. Tôi có gặp một số người thậm chí họ đã đăng ký, họ đã nói, nhưng mà sau đó họ rút. Mặc dù phải thừa nhận một điều là thắng cảnh Trung Quốc nhiều đẹp, bởi vì đất nước họ quá rộng rãi, rộng lớn, cho nên là họ có rất nhiều thắng cảnh đẹp và rất nhiều người cũng muốn đi. Nhưng mà vì cái chuyện lòng tự ái dân tộc bị tổn thương, lãnh thổ bị đe dọa, cho nên gần như là họ tẩy chay. Riêng khách Trung Quốc qua Việt Nam thì giảm, chứ còn cũng không phải nghỉ luôn. Nhưng mà người Trung Quốc thì họ có những cái chính sách rất là kỳ cục, ví dụ như là qua cửa khẩu, họ buộc công dân đi đường bộ của mình phải ký vào cái chuyện công nhận cái đường lưỡi bò của họ, cái trò rất là lỗ lăng và phải lỗ bịch, và phải nói là vô văn hóa. Hoặc là theo một số bạn bè tôi ở các tỉnh biên giới thì họ báo cho biết là sau khi căng thẳng thì mình mời họ qua để thấy rằng là họ mình không có kỳ thì không gì cả, thì là họ về họ phản là chưa đủ yêu cầu. Bản thân tôi thì tôi cho rằng là nên khuyến khích đi du lịch giữa hai nước, bởi vì chính du lịch nó sẽ tạo cho nhân dân hai nước hiểu nhau hơn. Chứ còn nếu khuyên mình càng đóng cửa với nhau thì cái bộ máy tuyên truyền của cả cái nhà nước họ sẽ nói méo mó đi và làm cho người ta hiểu sai. Ví dụ như người Trung Quốc họ được nhà nước tuyên truyền khác về Việt Nam, nhưng khi họ thấy người Việt Nam thì họ sẽ thấy rằng là ở bên họ thấy Việt Nam không phải vậy, không phải như là như nhà nước Trung Quốc đang tuyên truyền. Có lẽ rằng là du lịch là cái sứ giả ngoại giao mà hòa bình, mà nó cũng có hiệu quả nếu chúng ta làm tốt những cái việc đó. Dĩ nhiên là nó còn nhiều yếu tố khác nữa, mình cũng không thể bắt người dân phải tôn lòng được. Còn chúng ta, tôi cho rằng là Việt Nam thì mình cũng hết sức là hòa nhã và tôn trọng luật pháp của họ. Nhưng người Trung Quốc qua đây thì còn nói có khi họ ngang ngược.
Về chủ trương của Trung Quốc đã bị vạch trần là dùng du lịch hướng ngoại làm vũ khí, ông Nguyễn Văn Mỹ nêu bật một ví dụ về mưu toan của giới chức du lịch Trung Quốc, mượn du lịch để quảng bá đường lưỡi bò ngay trên lãnh thổ Việt Nam.
Tôi nhớ có một lần là người Trung Quốc qua làm xúc tiến du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, họp ngay tại nhà thành phố, thì ngay trong cái buổi họp họ qua đây họ làm như vậy, mà họ dám phát hành cái bản đồ đường lưỡi bò cho tất cả người Việt Nam qua mặt các quan chức quản lý Việt Nam. Và vì không ai để ý cả, cho nên là tới lúc nửa đêm về thì các cơ quan quản lý gọi điện kiểm tra thì té ngửa là hơi ôi, liều cửa đó chỉ có Trung Quốc thôi. Giả sử nếu cái chuyện đó mà bị phát hiện ra, chắc chắn nhà nước Việt Nam sẽ không cho nó tổ chức cái hội thảo mà xúc tiến du lịch như vậy. Nhưng mà người Trung Quốc thì phải nói rằng là phải dùng cái từ gì cho nó hợp lý, phải nói rằng là khó mà tin được. Nhưng mà bản thân tôi vẫn nghĩ rằng là cái đó là bản chất của nhà nước thôi, chứ còn thật ra từ thân dân Trung Quốc họ cũng đến nỗi đâu, có chuyện gì xung đột xảy ra thỏa mãn cái lòng tự ái, cái tham vọng của của một số nhân vật chóp bu hiện nay của Trung Quốc. Chứ còn có xung đột hoặc là mâu thuẫn xảy ra thì chính nhân dân và doanh nghiệp hai nước là lãnh đủ, làm lừa cho những cái nước khác thôi.
Nhìn chung, việc người Việt Nam tẩy chay du lịch Trung Quốc và nhất là việc Trung Quốc dùng du lịch thúc ép Việt Nam đã không khiến cho ngành du lịch Việt Nam gặp khó khăn nhiều. Và như các nhà quan sát khác, ông Nguyễn Văn Mỹ cũng ghi nhận tình hình du lịch nội địa tăng mạnh giúp du lịch Việt Nam vượt khó. Ông nhận xét dí dỏm là nhờ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc, du lịch nội địa Việt Nam bắt đầu khởi sắc trở lại.
Cái điều đáng ngạc nhiên là trong khi khó khăn như vậy thì du lịch nội địa lại phát triển tương đối là tốt và rất nhiều công ty họ đều có nhìn nhận như vậy. Trong cái ngày 8 tháng 8 vừa rồi thì Lửa Việt có khai trương cái chi nhánh Hà Nội tại 37 Tràng Thi và có đại diện của Tổng cục Du lịch, rồi Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Lữ hành và rất nhiều báo chí. Thì tôi có khẳng định một điều thế này là nhờ cái giàn khoan HD981 của Trung Quốc nó trắng trợn vi phạm cái lãnh hải Việt Nam, nó tạo nên một cái làn sóng mà phải nói là thể hiện cái thái độ. Và có lẽ vì cái chuyện đó cho người Việt tự nhiên giật mình và cảm thấy mình phải làm cái gì đó cho đất nước bằng cách là đi du lịch trong nước nhiều hơn. Cho nên du lịch trong nước của Lửa Việt 6 tháng đầu năm vừa rồi là tăng 39% so với năm ngoái. Và theo tôi biết là nhiều công ty khác cũng như vậy. Và để bù vào cái khoản khách Trung Quốc đến Việt Nam khoảng hơn 1 triệu người đó, thì Tổng cục Du lịch cũng như là các doanh nghiệp lớn đang tìm cách đầu tư mời gọi những cái hướng doanh nghiệp khác. Và nhân cái đà mà du lịch nội địa phát triển như vậy thì kêu gọi người Việt đi du lịch trong nước và du lịch nội địa là yêu nước. Thì thật ra bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó cũng bình thường nhưng mà nó hơi buồn cười. Thứ nhất là cái chuyện mà tiềm năng du lịch Việt Nam so với một số nước trong khu vực thì có thể nói rằng là chúng ta có nhiều lợi thế hơn, đặc biệt là về ẩm thực. Chỉ riêng cái di sản văn hóa thế giới thôi đó. Malaysia là cái nước dẫn đầu du lịch của ASEAN thì cũng chỉ có, hình như là chỉ có 3 cái di sản thế giới thôi. Trong khi Việt Nam bây giờ con số đó là tăng lên vừa vật thể, vừa phi vật thể, vừa tự nhiên, vừa nhân tạo là gần tới 20 rồi. Nhưng mà thật ra là cái mà thua kém của Việt Nam là gì? Là cơ sở vật chất, là thái độ phục vụ, là con người, là giao thông vân vân. Mà mình thua nhất là thua ở con người. Chúng ta có đầy đủ thiên thời địa lợi nhưng mà chưa có nhân hòa thật sự. Cho nên cái du lịch của mình cứ ạch đổi.
Vấn đề đối với ông Nguyễn Văn Mỹ, du lịch Việt Nam hiện lại đi ngược dòng, thay vì khuyến khích cái gọi là du lịch hướng nội, thuật ngữ chuyên môn tiếng Anh gọi là inbound, thì chính sách hiện hành của Việt Nam lại mặc nhiên ưu tiên cho du lịch hướng ngoại, outbound. Điều này thể hiện qua một loại thuế suất 10% đánh vào lĩnh vực inbound.
Một điều rất ngạc nhiên cho tới giờ phút này, rất nhiều người làm chính sách không biết và không nhớ là du lịch Việt Nam cũng đang đi ngược lại những cái xu thế của thế giới. Ví dụ ở các nước, kể cả như Thái Lan, thì họ khuyến khích inbound, tức là du lịch người nước ngoài vào Thái Lan. Thậm chí chúng tôi biết là có những lúc mà tôi nhớ là trong một lần mà tổ chức cái caravan xuyên ba nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan, thì Tổng cục Thái đề nghị họ có thể book phòng cho đoàn. Thì lúc đó là chúng tôi là được chỉ định làm hậu cần cho đoàn mà. Thì khi chúng tôi công bố cái giá mà chúng tôi lấy được phòng thì ngay cả Tổng cục Thái họ té ngửa ra. Tức là thật ra ngành du lịch Thái họ bán giá dịch vụ cho khách nước ngoài rẻ hơn khách nội địa. Bởi vì sao? Khách nước ngoài tới đó ngủ lại, tiêu xài, ăn chơi. Còn khách nội địa có thể họ chỉ thoáng một chút họ về. Và như vậy thì các nước họ sẽ ưu tiên hàng đầu cho khách nước ngoài vào nước họ. Tức là người Việt mình dùng cái từ là khách inbound đó. Bởi vì những người này là họ mang ngoại tệ tới, họ kéo theo nhiều nhà đầu tư và họ là những cái sứ giả ngoại giao cho Việt Nam. Và ngoài cái đối tượng đó ra thì cái yếu tố mà khuyến khích thứ hai là du lịch trong nước, tức là du lịch nội địa. Và cái đối tượng thứ ba, tức là du lịch đi nước ngoài thì người Việt mình gọi là outbound, tức là người Việt Nam đi nước ngoài và người nước ngoài tới Việt Nam đi nước thứ ba, thì các nước khác họ đều không khuyến khích. Và họ không khuyến khích thì họ không có văn bản gì cả. Họ cũng chẳng nói là tôi không khuyến khích, mà dài gì nói chuyện đó. họ chỉ sử dụng thuế để thể hiện cái ý đồ của mình thôi. Nhưng mà tôi không hiểu Việt Nam ai là tác giả của cái thuế suất về du lịch hiện nay, thì chúng ta đang làm ngược thiên hạ. Khi tôi nói thì rất nhiều người Việt mình họ biết chuyện đó, tức là cái thuế suất của người Việt Nam khi đi nước ngoài hiện nay là 0%, trong khi những người chắc chắn rằng họ có tiền họ mới đi nước ngoài được, chứ còn ít tiền quá thì họ chỉ luồn quẩn trong nước thôi. Đừng có nói rằng là du lịch Thái nó rẻ hơn với điều kiện là mình đi ra Hà Nội nó xa lắc, chứ còn nếu mình đi xung quanh sao rẻ hơn được. Cho nên nó rẻ cũng chỉ chừng mực thôi. Và du lịch nội địa và du lịch nước ngoài đến Việt Nam thì đang chịu chung cái thuế suất là 10%. Điều này rất là phi lý, mà có lẽ các nhà làm luật họ nghỉ hưu rồi, những người đang thừa hành chưa chắc họ đền nhớ, cho nên họ chưa điều chỉnh.
Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, kế sách lâu dài để phát triển du lịch Việt Nam là phải phát huy du lịch nội địa, và muốn khuyến khích lĩnh vực này thì phải hạ mức thuế đánh vào du khách trong nước xuống còn 5% chẳng hạn.
Theo tôi, muốn khuyến khích du lịch nội địa thì phải có chế độ ưu đãi. Tôi đề nghị một tỷ lệ ngược lại, đó là khách người Việt đi nước ngoài thì nên đóng thuế 10%, bởi vì người Việt đi nước ngoài có cái lời là đi học hỏi thêm chuyện này chuyện kia, nhưng mà có cái bất cập là chúng ta lại mang ngoại tệ ra nước ngoài để tiêu xài. Và cái chúng ta cần ưu đãi đó là khách nước ngoài đến Việt Nam với khách nội địa, cho nên là nên hạ cái thuế của du lịch người nước ngoài đến Việt Nam và cho người Việt Nam hiện nay đi du lịch trong nước là 5% thay cho 10% hiện nay. Chứ là chúng ta đang ngược, làm ngược lại cái quy trình. Và như vậy, trong khi mình hô hào đi du lịch trong nước là yêu nước, đi du lịch trong nước là người Việt dùng hàng Việt, nhưng mà cái thuế suất thì nó là cái rào cản, tô hình chung để làm ngược lại. Hiện nay nhà nước mình đang khuyến khích người Việt đi du lịch nước ngoài là cực kỳ phí. Nếu chúng ta ưu đãi cho khách nước ngoài đến Việt Nam thì còn có lý, chứ còn không nên khuyến khích người Việt mình mang tiền ra nước ngoài để xài.
Quý vị vừa nghe phân tích của ông Nguyễn Văn Mỹ, chịu trách nhiệm công ty dã ngoại Lửa Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, trả lời các câu hỏi của Thụy My.